tín tâm này đó không phải là cái tín tâm mà gọi là cái thường thường mình nghe cái tin, mà tín tâm đây là theo kinh Cang gọi là tín tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng đó. Niệm mà tin á, một niệm mà tin thanh tịnh liền đó sanh thực tướng, tin như vậy đó. Tức là ngay một niệm mà tin, tin đây là tin chắc cái gì đó, bật hết những cái niệm kia đây, tức là cái lòng tin này là lòng tin thanh tịnh. Còn mình tin mà còn kia đây, còn là hay dở, còn thấy ta người đó, thì cái tin đó chưa phải là tin thanh tịnh. Mà mình đây thường thường thì mình tin bằng theo cái niềm tin còn đối đãi này. Còn ở đây là tín tâm thanh tịnh, tất nhiên là một niệm tín tâm mà nó bật những cái kia đây, ta người phàm thánh đó, thì ngay đó đó không, thì tức sanh thật tướng. Tất nhiên là ngay đó thì sáng tỏ được cái nghĩa thật tướng, thì đó gọi là do phát đại thừa vượt ba cõi. Thì chính cái tín tâm đó là vượt ba cõi, phải hiểu được cái ý đó. Cho nên ở đây ngài mới giải thích ba cõi. Ba cõi là tham sân si chúng gì hết. Thường thì mình gọi là ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở đây thì ngài chỉ thẳng ba cõi là tham sân si. Tức là sao? Mình giải thích ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là giải thích theo danh từ chữ nghĩa. Còn ở đây á, đại ngài muốn chỉ thẳng nghĩa là cái nhân của ba cõi. Ba cõi á, là chính là tự tâm mà ra chúng gì hết, chứ không phải là riêng có ba cõi ở đâu khác. Cho nên đây ba cõi là tham sân si hết. Bởi vì còn tham sân si này thì còn đi trong ba cõi, tức còn có ba cõi hiện. Còn dứt tham sân si thì ra ngoài ba cõi chứ có gì đâu. Rồi nghĩa là đây ngài nói tham ba cõi tức là tham sân si, còn ngược lại với tham sân si tức là giới định tuệ. Tức là giới định tuệ cho nên gọi là vượt ba cõi. Tất nhiên là tham đó, chuyển tham về thành giới, chuyển sân thành định đó, còn chuyển si thành tuệ. Thành ra như vậy mà giới định tuệ thì liền vượt qua ba cõi. Nhưng ở đây ngài nói nhưng tham sân si cũng không có cái tánh thật. Tham si nó không có cái tánh thật của nó, không có tánh cố định của nó, chỉ y cứ nơi chúng sanh mà nói thôi. Nếu mà hai phản chiếu trở lại, tức là hai chiếu soi trở lại đó, mà thấy cho rành rẽ tham sân si thì tánh của nó tức là Phật tánh. Ngoài cái tham sân si này á, không riêng có Phật tánh nào khác. Thì mình mới thấy cái nghĩa mà gọi là tham sân si không tánh, không thật tánh là tại vì sao? Là bởi vì tánh của tham si tức là Phật tánh thôi. Cho nên rồi không thể mà ngoài các Phật tánh mà riêng có cái tánh tham sân si. Chính vì vậy đó mà mình giác ngộ thì nó hết. Chứ còn nếu mà tham sân si mà thật sự mà nó có cái thật tánh thì mình tu nghĩa là không biết bao giờ mới nghĩa là hết được, mới giác ngộ được. Bởi vì nó là thật rồi. Mà thật á thì mình muốn mà cho hết nó thì phải sao? Thì phải phá nó, dẹp nó phải không? Mà bây giờ nếu mà phá nó, dẹp nó thì bây giờ dẹp nó bỏ đâu đây? Bỏ nó có chỗ thì có lúc cũng nó cũng trồi lên nữa. Bởi vì còn bỏ nó chỗ nào thì nó có chỗ, tự nhiên còn có chỗ để thấy rồi. Thì tất nhiên là dù cho bỏ chỗ nào đi nữa thì nó cũng chưa thể hết được. Còn có chỗ thì lâu lâu cũng nhớ tới nó à. Phải không? Cho nên ở đây thấy rõ, tham sân si đó, tánh tham sân si tức là Phật tánh. Cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là thấy được chuyện này mới thấy cái nghĩa đốn giáo ở trong là đại thừa trong nhà thiền. Bởi vì tham mấy đề khắc kỹ là tham sân si thì có cái gì mà ngoài tâm mà có tham không? Nếu mà không biết á thì lấy gì tham? Nếu mà không biết thì lấy gì tham? Rồi không biết thì lấy gì mà nổi sân? Cũng như không biết thì làm sao có si? Có biết nhưng mà biết là biết lầm mới gọi là si. Thì như vậy tham sân si đều mang cái tính biết trong đó hết. Thiếu cái tính biết là không có tham sân si. Cây đá làm sao nó khởi tham sân si được? Thì nên là có tham sân si tức là có tính biết trong đó. Mà có tính biết tất nhiên là có tính giác. Có tính biết rồi có tính giác rồi. Bởi vậy cho nên rồi nếu mà khéo ngay đó mà sôi trở lại, nhớ trở lại tức là giác. Thì vậy là cái tính giác. Mà tính giác tức là Phật tánh như nữa. Cho nên là Phật tánh nó nằm ngay ở trong tham sân si. Bởi vậy hiểu như vậy đó. Cho nên mình mới thấy ngay cái tham sân si mà mình giác trở lại thì nó liền hết. Cho nên là có giác á thì tất nhiên là không có phiền não, phải không? Còn có phiền não thì không có giác. Do đó mà mới có câu chuyện mà như là câu chuyện mà ông tướng ổng đi xuất gia với ngài Đại Huệ đó. Đến xuất gia ngài Đại Huệ thì ông nói là tôi nghĩa là làm tướng lâu năm bây giờ lớn tuổi rồi. Bây giờ thì tôi là mỗi cái duyên ngoài đời coi như chán rồi, giờ coi cái duyên học trần đó tôi buông sạch hết rồi, giờ xin thầy nghĩa là cho xuất gia học đạo thôi. Thì ngài Đại Huệ ngài nói thôi ông cái người còn ngoài đời thì cái duyên đời còn nhiều lắm, còn cái này kia rồi thì đâu có thể mà xuất gia mà liền vậy được. Thì ngài năn nỉ ngài, tôi giờ cái gì cũng bỏ hết cả, vợ con tài sản tôi không thành vấn đề thôi. Phải không? Đó, thì xin thầy cho xuất gia ngay thôi. Nhưng mà ngài đại nguyện thôi, để thông thả từ từ cái đã. Nói mấy lần này ngài cũng nói thông thả từ từ, phải không? Thì thôi, thì ông năn nỉ không được thì ông sao? Thì cũng ở ở đó, cũng giống như mình giờ ở tập tu đó, không? Tập tu để mà chuẩn bị xuất gia. Không? À, thì một hôm thì ngài đại nguyện ngài dậy sớm. Dậy sớm thì ngài thấy sao ông này cũng dậy sớm hơn mình nữa. Xong mà lên lễ Phật. Thì ngài hỏi sao ông mà dậy sớm như vậy? Thì ông cũng là bắt chước thiền sư nói kiểu mà thiền ngữ đó, à, nói câu kệ. Ngài dậy sớm mà dậy sớm để mà lễ sư trưởng. Tuy nhiên là về đệ tử mà dậy sớm đó để mà lễ sư trưởng. Thì ngài đại huệ ngài nghe như vậy thì ngài cũng cười cười. Ngài nói à, ông dậy sớm thế ấy mà chẳng sợ giờ.